Dạ, kính bạch thầy, con rất là thắc mắc cái phần thầy nói về thế giới của Di Đà là thế giới của vật lý. Theo con biết thì gần đây ở chùa Hoằng Pháp cũng có một vị giảng thế giới cực lạc là thế giới của vật chất. Riêng khả năng mà con tra cứu trong kinh điển, cái ý tưởng đầu tiên của con đó là những vị này không biết có hiểu không về cõi trời, đã có cõi trời vô sắc rồi, tức là không vật chất. Cõi Phật cao hơn cõi trời rất nhiều. Đó là câu hỏi thứ nhất của con. Cái phần thứ nhất là nhận xét. Cái thứ hai là trong kinh điển thường nhắc tới Phật, Phật đạo đầu. Những cái gì ở cõi Phật hàng Bồ Tát còn không có hiểu được, không có thấu được, không có thấy được. Như chúng ta đây nhìn về cái universal với cái ánh mắt của mình, chúng ta nhìn thấy mấy cái sao lặt vặt ở đây thôi, thì Phật nhãn đã thấy tam thiên đại thiên thế giới. Phần thứ nhì thầy đề cập về vấn đề chư thượng thiện nhân, câu hội nhất xứ. Thì cái câu này nó cũng nằm trong cái câu hồi nãy. Khi mà chúng ta không có biết gì về thế giới Di Đà thì làm sao chúng ta biết được chư thượng thiện nhân về đó họ làm cái gì? Và khi mà xã hội này còn đầy dễ những cái đau khổ vân vân thì họ lên trên họ làm cái gì? Đây là cái 48 lời nguyện của A Di Đà Phật có những cái rất là khác với Thích Ca Mâu Ni. Thích Ca Mâu Ni chọn cái tam ác đạo, có ác đạo để ngài hành đạo. A Di Đà Phật ở đó vô ác đạo để dạy cho hàng đệ tử, dạy cho chư thượng thiện nhân. Đây là khác nhau giữa A Di Đà Phật và Thích Ca Mâu Ni.
Câu hỏi của anh đề cập đến hai vấn đề chính. Vấn đề thứ nhất theo anh là thế giới cực lạc không phải thế giới vật lý hả? Như vậy là theo anh đó là thế gì?
Con trình bày với thầy là hàng Bồ Tát còn chưa biết. Con bây giờ là hàng phàm phu.
Nhưng mà trong bản thân của sự lý giải anh vừa điêu đó, nó có cái mâu thuẫn nhỏ vậy nè. Ở với thứ hai của câu hỏi đó thì anh lại cho rằng là thế giới của Tây Phương đó hay là cảnh giới của chư Phật, chỉ có chư Phật mới hiểu và không ai có thể hiểu được. Do đó đó, vấn đề đặt ra là chư thượng thiện nhân á hội tụ về đây hay là nó là thế giới của các bậc thượng thiện nhân làm gì á, làm sao chúng ta biết, đặt ra vấn đề lý giải về đó là một chuyện sai lầm. Như vậy là chúng ta đã thừa nhận đó là một thế giới vật lý rồi, tại vì trong mô tả của kinh A Di Đà đó, đó là chư thượng thiện nhân câu hỏi nhất xứ. Xứ đây là một cảnh giới của các bậc thượng thiện nhân. Khi chúng ta gọi là cảnh giới của các bậc thượng thiện nhân mà dùng bằng là danh từ xứ đó, chúng ta phải hiểu đó là một cảnh giới vật lý, là một cảnh giới vật lý. Cho nên một là chúng ta thừa nhận nó là một cảnh giới vật lý thì chúng ta sẽ lý giải nó như là một biểu tượng đó, và là một cảnh giới để chúng ta đem ra đối chiếu, để so sánh, để hướng về. Điều đó có thể có thật. Chẳng hạn như thế này, khi chúng ta so sánh giữa nước Úc và nước Việt Nam, hay là giữa một cái nước mà chưa từng có chiến tranh với dân nước đã từng có chiến tranh, thì nước có chiến tranh á có thể là cảnh giới Ta Bà, và nước chưa từng có chiến tranh á nó là cảnh giới cực lạc về một phương diện của chiến tranh thôi. Và tương tự, nếu chúng ta so sánh giữa một nước nào chưa hề có những tệ nạn xã hội với những nước mà đầy những thứ đó, thì nước chưa từng có xã hội có thể được xem là một tịnh độ ở một mức độ tương đối của nó. Do đó về chiều kích vật lý này để mà so sánh đó, thì cảnh giới nó vô lượng vô số. Chính vì cảnh giới vô lượng vô số đó cho phép chúng ta suy nghĩ và tin tưởng rằng là cái sự khác biệt giữa các cảnh giới đó là có thật, là có thật. Ý thứ hai, nếu chúng ta thừa nhận đó như là một cảnh giới tâm lý đó, như câu nói của các tổ là duy tâm tịnh độ, thì nó có tác dụng như là một phương pháp quán chiếu mà khi nãy chúng tôi đã trình bày. Cho nên dầu tiếp cận cảnh giới cực lạc dưới góc độ là vật lý hay là tâm lý, thì giá trị quan trọng nhất không phải là có hay không, mà ở chỗ là chúng ta sử dụng cái có và không đó như thế nào gắn liền với giá trị của an vui hạnh phúc thông qua sự hành trì. Cái phương pháp mà tiếp cận Phật học nó nằm ở chỗ đó, nó không đặt nặng vấn đề vật lý hay là tâm lý, nhưng nó nằm ở chỗ là giá trị thông qua sự trình bày vật lý và tâm lý đó. Thì bản chất của đạo Phật nó là đạo học, nó khác hoàn toàn với những triết học của phương Tây hay của phương Đạo. Thì đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, cảnh giới của các cõi trời vô sắc, nghĩa là không có hình tướng. Mà khi không có hình tướng thì nó tồn tại dưới dạng thức là tâm lý. Tâm lý lớn nhất của đó là một dạng tưởng. Nói theo kinh điển Pali, có một số loài chúng sanh chỉ còn một yếu tố của ngũ uẩn duy nhất, đó là tưởng uẩn. Sự tưởng tượng đó làm cho các chúng sanh này có thể được an vui, có thể được hạnh phúc, mà cũng có thể bị nỗi khổ điềm đạo. Một trong những cảnh giới bị tưởng khống chế nhiều nhất đó là ngạ quỷ, các hồn ma bóng vía. Do vì họ sống trên tưởng nhiều quá, và do đó họ không thể nào buông khỏi được cái dòng cảm xúc đè nặng sau khi họ qua đời. Nhất là những người có những nỗi khổ niềm đau của bị ức chế, của bị quan khiên, của tự tử, của hoạn tử, làm cho họ không thể nào buông bỏ được tình cảm vợ chồng, tình yêu, gia tài, sự nghiệp, vân vân, những gì mà họ có. Và chính vì thế đó, Đức Phật đã dùng thêm một tính từ ngạ là đối khác, để cho thấy được bản chất của những con người mà chỉ sống bằng tưởng uẩn không á. Mỗi khi nhìn thấy con người ăn, con người uống, con người nói năng, con người xúc chạm, con người hiểu biết, con người tiếp xúc, họ thèm khát cái đó dữ lắm, nhưng mà không có phương tiện nào để thể hiện và thực tập được cái đó, cho nên nỗi khổ niềm đau được gia tăng gấp bội. Chúng ta cứ thử hình dung một người tù thì sẽ thấy, người tù không có cơ hội để nhìn thấy ánh sáng, không có cơ hội đi ra ngoài, không có họ làm lụng, cho nên một ngày của họ nó dài đăng đẳng, nó nặng nề vô cùng. Đó chỉ là một cái cảnh giới mà trong đó họ còn có mắt để thấy, tai để nghe, ấy thế mà sự tưởng tượng đã tạo ra một cái gì đó rất là khác rồi. Do đó nhà Phật đã nói là tưởng là một trong những kẻ thù của hạnh phúc, mặc dầu nó có thể giúp cho con người tạo ra sự sáng kiến, phát minh, bay bổng, văn chương, nghệ thuật, thi phú, nhưng phần lớn các nỗi khổ niềm đau con người nằm ở tưởng mà ra. Do đó cảnh giới của vô sắc không phải là cảnh giới an lạc. Do đó nếu chúng ta hiểu Tây Phương Cực Lạc là một thế giới của tâm, thì chắc chắn rằng giá trị hạnh phúc đó là một giá trị hạnh phúc rất là không cần thiết. Bởi vì để có được trạng thái an lạc của tâm thì đâu cần phải sanh về Tây Phương, ở đâu mình cũng có được trạng thái an lạc đó. Ở đây vấn đề Đức Phật muốn đưa ra sự đối chiếu và so sánh, để chúng ta có sự phấn đấu vươn lên, rằng những nỗ lực của chúng ta sẽ không bao giờ là uổng ích, không bao giờ là vô bổ. Tất cả những nhà giáo có thấy được chiều sâu năng lực của học sinh đó, sẽ phải nói rằng là trong tương lai nếu các em phấn đấu, các em sẽ trở thành cô giáo như chúng tôi hiện nay. Phải nói điều đó, và trên thực tế họ sẽ có thể làm được việc này. Bao nhiêu thế hệ cô giáo đã trôi qua cũng đều do vì đó, những người cô giáo đầu tiên, thầy cô giáo đầu tiên nói lên rằng là sự nỗ lực học tập và nghiên cứu của học sinh và sinh viên đó, sẽ làm cho họ trở thành những người đứng lớp trong tương lai. Như vậy là cái gì đã làm cho họ trở thành? Cái đối tượng đi trước làm cái cơ sở nền tảng để họ bắt chước, họ nương tựa. Thì tương tự pháp môn tịnh độ cũng vậy, vẽ ra một thế giới Tây Phương về vật lý hay tâm lý, chuyện đó không quan trọng. Mà quan trọng nó là một đối tượng để quán chiếu, một đối tượng để tu, một đối tượng để hành trì, để trên cơ sở đó con người có được cái an lạc thực tại ngay đời sống hiện tại này. Cái này là triết lý của nhà Phật. Cho nên nó phải mượn chuyện A để nói chuyện B. Nhưng chuyện A đó, cái giá trị hiện thực của nó có hay không không quan trọng, mà quan trọng là nội dung chuyện B mà mình đạt được là cái gì. Do đó chúng tôi thường tiếp cận triết lý của nhà Phật dưới góc độ là biểu tượng, hơn là những giá trị mô tả thật. Tuy nhiên về phương diện vật lý học, chúng ta vẫn có thể đặt ra một niềm tin là trong thế giới vũ trụ vô cùng tận này sẽ có một thế giới mà nơi đó cái cấu trúc vật lý nó tương đối lý tưởng hơn. Dĩ nhiên là nó không lý tưởng theo cái thức chúng ta hiểu theo nghĩa đen chỉ trắng, rằng đó là thế giới của bảy báo và bạc, ngọc, gà, lưu ly, sa ngô, hộ phách, trân trâu, mã não. đầy ở khắp mặt đất, rồi ở dưới cát, cát ở dưới dưới sông, dưới biển, dưới hồ cũng đều là vàng ròng đá quý, thì chắc chắn là một cảnh giới đó không thể nào có sự sống, bởi vì nó không có oxy. Những nơi có chứa quặng quý nhiều chừng nào thì khí oxy ở chỗ đó ít chừng đó. Các công dân các quặng mỏ là thường có tuổi thọ rất kém so với cân công dân ở trên mặt đất. Đây là một sự thật về phương diện gọi là địa chất học và vật lý học. Chúng ta vẫn hiểu điều đó vì chúng ta không bao giờ lý giải cái biểu đạt về cảnh giới bảy báo ở cực lạc đó là mô tả thực, mà nó là mô tả để tượng trưng cho bảy thánh tài, tức là bảy tài sản thánh, bắt đầu từ niềm tin và kết thúc bằng trí tuệ. Cho nên tiếp cận với đạo lý và triết học đại thừa đó đòi hỏi chúng ta phải nhìn nó với lăng kính của biểu tượng và triết lý. Hay đâu có khác là mỗi một bản văn, mỗi một câu kinh đại thừa đó, chúng ta có thể tiếp xúc với nó bằng 3-4 lớp ý nghĩa khác nhau. Nghĩa đen cũng tốt, nghĩa triết lý cũng tốt, nghĩa nhân đạo cũng tốt, nghĩa Bồ Tát đạo cũng tốt. Và tùy theo căn cơ và cái cách tiếp cận của mình thì nội dung nó có thể thể hiện ra chừng nào. Do đó tiếp cận bản kinh A Di Đà và các mô tả vật lý trong thế giới này từ góc độ biểu tượng thì chúng ta sẽ thấy không có gì là rắc rối, không có gì là phi hiện thực, không có gì là không thể đạt được, mà có người có thể làm được chuyện đó. Và cái quan trọng làm được chuyện đó không phải ở Tây Phương mà làm ở chỗ này. Cho nên đoạn sau của bản kinh A Di Đà đó dạy chúng ta cả một tiến trình của sự tự tu, sự tự lực hoàn toàn. Không hề chúng ta tìm thấy bất cứ một câu nào, một ý tưởng nào về tha lực nằm ở trong kinh A Di Đà. Chúng tôi có thể nói điều đó một cách rất là xác quyết. Chúng ta có thử tưởng tượng về cái cách mà biểu đạt thế giới vật lý của Tây Phương. Như là Thế Tôn đã nói rằng là gió thoảng, thông reo, suối chảy, mây bay đều tạo ra pháp âm vi diệu nhiệm màu. Và Ngài còn nói thêm một câu nữa là đừng có tưởng rằng các loài chim đó như là anh vũ, khổng tước, bạch hạc, cổng mãng đều là những con chim thật. Bởi vì thế giới đó là không còn có ba đường xấu ác, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Cho nên phải biết đó là những loại mà Đức Phật đã hóa tác ra mà thôi. Mà hiểu theo ngôn ngữ của thế giới hiện đại bây giờ đó, chúng ta có thể hiểu đó là thú nhồi bông. Và đặc biệt hơn thứ dự bông, nó có thể là một cassette. Bởi vì trong cassette ngày nay, chúng ta có thể bật lên lời kinh tiếng kệ. Hoặc nó có thể là con chip của một cái máy niệm Phật nho nhỏ. Hoặc nó có thể là một cái mạng internet gắn âm thanh sóng âm về Phật Pháp và Tăng lưu suất hàng ngày và bất tận. Cho nên với một cảnh giới như vậy thì ở thế giới Tây Ba ngày hôm nay không thể thiếu. Và hơn nữa, cảnh trạng gió thỏ mây bay suối chảy thông reo đó được mô tả trong bản kinh A Di Đà đó ở đâu cũng có, chùa Quang Minh cũng có. Quý vị ra cứ cần lắng tâm một chút xíu thôi, vào một buổi giữa trưa gió thổi nhẹ nhẹ vào những cây thông tạo ra những cái tiếng cọ kẹt đi đưa. Nếu chúng ta có cái chất liệu quán tưởng và lỗ tai của Bồ Tát Quan Thế Âm thì chúng ta sẽ nghe từ những âm thanh thông reo gió thổi đó là Tứ Diệu Đế, là Bát Chánh Đạo, là Thất Bồ Đề Phần. Ở đâu chúng ta cũng có thể làm được việc đó chứ không cần phải ở Tây Phương. Cho nên cái mô tả ở trong bản kinh A Di Đà cốt để chúng ta mới thấy được rằng cái thế giới mà được gọi là bảy báo quý hiếm cùng cực, được gọi là cực lạc đó đó, ở ta bà này chúng ta vẫn có, chúng ta vẫn tiếp xúc hàng ngày. Có điều chúng ta đánh mất chánh niệm, cho nên điều đó nó đã vượt qua vấn đề chỗ là thắp sáng lại chánh niệm để chúng ta nhận thức được điều đó. Ta hiểu trên mô tả thực, còn hiểu sâu hơn nữa thì chúng ta sẽ tiếp cận không phải là lớp vàng bên kế mà là lớp kim cương bên trong. Đó là sự hành trì ở cõi ta bà này để chúng ta có được những chất liệu được mô tả như ở thế giới Tây Phương. Cái đó nó chỉ khác nhau ở sự thực tập, chứ nó không khác nhau về phương diện cảnh giới. Như vậy là nếu chúng ta tiếp cận nội dung kinh A Di Đà được Đức Phật mô tả như những điều mà chúng tôi vừa đề nghị đó, thì chúng ta sẽ tin chắc rằng là cái cảnh giới Tây Phương đó, dầu là vật lý hay tâm lý không quan trọng, mà quan trọng là chúng ta đạt được cái gì từ sự quán tưởng và thực tập ở cõi ta bà này, dựa trên mô hình lý tưởng vừa nêu. Cho nên khi nãy khi cư sĩ Lý Thừa Nghiệp đề cập đến học thuyết về duy tâm tịnh độ đó, cư sĩ đã muốn chúng ta có một sự so sánh làm thế nào để chứng minh được thế giới Tây Phương bên kia là có thật. Nếu thế giới Tây Phương bên kia có thật thì cái thế giới duy tâm tịnh độ này là cái gì? Và nếu cái duy tâm tịnh độ là không có thật thì thế giới Tây phương tịnh độ Minh Nghiêm là cái gì? Vấn đề ở chỗ là giữa hai cái này đó, dưới cái nhìn của sự hành trì, không hề có ngăn cách, không hề có khác biệt. Vấn đề ở chỗ là mượn cái A để đạt được cái B, mượn cái C để đạt được cái D, và cái đạt được mới là nội dung mà chúng ta hướng về. Cho nên với cách thức đó, chúng tôi không ngại gì tiếp cận thế giới Cực Lạc như một thế giới Phật lý. Và chắc chắn rằng là thế giới đó, nếu mà nó là một thế giới tâm lý thì cần gì phải sanh về Tây phương, mà chỉ cần có được duy tâm tịnh độ, sự trang nghiêm tĩnh tại của tâm ở hiện tại này là chúng ta đã có. Nhưng bản chất và hạnh phúc đó, Đức Phật nói đó, là khi chúng ta tách rời khỏi dòng cảm xúc. Cho đó là cái mà Như Lai Thế Tôn nói ở trong kinh Trường Bộ. Nỗi khổ niềm đau của con người đó gắn liền với cảm xúc. Khi có cảm xúc, khi còn cảm xúc là còn khổ đau. Do đó những loại thuốc tê, thuốc kỳ mê đó là để tạo ra những cái phản ứng tê liệt thần kinh cảm giác, để cho phản ứng cảm xúc không được xuất hiện, cho nên nỗi đau được khống chế vượt qua. Còn các hành giả của Ấn Độ giáo ngày xưa đó biết vận dụng phương pháp thiền diệt thọ tưởng định, tức là dùng một cái ức chế tâm lý để tạo ra sự vô thức ở cảm xúc, ở ý niệm quá, ở nhận thức phân biệt, để vượt qua nỗi khổ niềm đau. Còn trong khi đó Đạo Phật đi ngược lại bằng cách là dạy con người chánh niệm tỉnh thức để gây dựng cái an lạc hạnh phúc tỉnh tại lâu dài, chứ không phải bị ức niệm hay là cưỡng chế nó. Do đó thái độ tâm lý đó là một cái cách thức để chúng ta mới thấy được rằng là thế giới Cực Lạc đó, nó không chỉ đơn thuần tồn tại ở dạng thức của tâm hay là tâm lý hay là cảm xúc. Và nếu như vậy thì nó cũng không hơn gì mấy so với thế giới là vô sắc như cư sĩ vừa trình bày. Mà ở đây đó, nó vừa là vật lý mà vừa là tâm lý. Hai cái đó nó hòa quyện với nhau trong một cái cấu trúc để tạo ra sự an lạc tĩnh tại của tâm. Thì cái đó là cái mà chúng tôi nghĩ rằng là nó có thể mang lại những giá trị hành trì rất lớn ở chúng ta. Điểm kế tiếp nữa, mặc dù chúng ta vẫn biết là Như Lai Thế Tôn nói là cái chất liệu tâm linh và nội dung chiều sâu tâm linh của Như Lai Thế Tôn đó, các hàng Bồ Tát vẫn không có thể tiếp cận được, huống hồ là kẻ phàm người tục của chúng ta. Nhưng nói điều đó nó không có nghĩa là Ngài phủ định kiến thức đạt được cái trình độ tương tự. Ở đây Ngài mới nói là cái khác biệt là ở trình độ và tâm linh tu chứng mà thôi. Tương tự, trước đây khoảng chừng một thế kỷ, hai thế kỷ, khi mà nền hình học không gian hay là hình học đa chiều chưa có mặt, thì tất cả các học sinh chỉ biết có hình học mặt phẳng thôi. Bây giờ nhờ sự phát minh và của sự đóng góp của các nhà khoa học, chúng ta biết nó có hình học nhiều chiều vân vân khác nhau. Và chúng ta chỉ cần nghe người đó tường thuật qua trong vòng 5 phút, và nếu là người thông minh, chúng ta có thể nắm bắt được cái cấu trúc của hình học không gian này là cái gì, mà không cần chúng ta phải có mặt trong hình học không gian đó. Tương tự, chúng ta đang có mặt ở ngôi chùa Quang Minh, nhìn vào sự biểu đạt mô tả của các cái đài truyền hình ghi hình trực tiếp về cái quỹ đạo không gian bay của hành tinh này, của hành tinh kia, chúng ta có thể biết được những cái ngoài cái tầm nhìn của chúng ta vẫn biết được. Do đó là không cần phải là những người đang có mặt ở cảnh giới đó mới có thể có được kiến thức của cái cảnh giới đó. Để có được kiến thức của cảnh giới đó, chúng ta vẫn có thể có thông qua kiến thức thông thường, nhưng đạt được đó, nó đòi hỏi đến quá trình của sự tu tập. Cho nên chúng ta phải hiểu cái câu Phật nói là cảnh giới của chư Phật đó, ở đây là chiều sâu tâm linh, chỉ có Phật mới hiểu được Phật mà thôi. Nhưng điều đó Ngài không bao giờ phủ định là người phàm vẫn có thể có được kiến thức tương tự, nhưng sự chứng đắc là một cái gì đó vẫn còn rất là xa vời. Cho nên Phật giáo mới phân biệt giữa kiến thức và tuệ giác là hai cái khác nhau. Chư Phật có tuệ giác, chúng sanh có kiến thức, cái khoảng cách lớn là nằm ở chỗ này. Và kiến thức vẫn có thể tìm thấy được cái mặt bên ngoài của tuệ giác như thế nào, ra làm sao, chúng ta vẫn hiểu được. Do đó cái chủ nghĩa mà không thể mô tả, không thể trình bày bằng ngôn ngữ đó, nó là một học thuyết huyền đàm trong rất nhiều tôn giáo nhất thần, nhưng nó không có trong Đạo Phật. Chủ nghĩa thần bí nó không có. Những cái mà Như Lai nói trong kinh điển Pali, Ngài nói là những điều Ngài trình bày, những Ngài chứng đắc đó, như là những gì mà Ngài có thể nhìn thấy trong lòng bàn tay, có nghĩa là nó rõ ràng, không hề giấu giếm, không hề cái gì là khó hiểu cả. Ngài trình bày cho chúng ta, Ngài tu tập đến 6 năm, nhưng mà trình bày cho chúng ta chỉ trong vòng một bài thuyết pháp và chúng ta có thể hiểu được rồi, và chúng ta có hành trì được. Do đó, nó không hề có những sự khác biệt để chúng ta phải tự ti mặc cảm rằng mình vĩnh viễn không bao giờ tiếp cận được về phương diện kiến thức đối với thế giới cao siêu huyền diệu về sự chứng đắc tu tập của Như Lai Thế Tôn. Cái đó Ngài đã để lại rất nhiều trong kinh. Còn sự chứng đắc đòi hỏi đến sự tu tập. Trong đó chúng ta sẽ không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt, bởi vì giới hạn của ngôn ngữ càng biểu đạt càng làm cho nó trở nên bị méo mó và biến dạng. Nó có rất nhiều giới hạn. Cho nên với cách nhìn này thì chúng tôi tin chắc rằng Tây Phương Cực Lạc vẫn là một thế giới Phật lý. Nhưng đừng tin theo kiểu thế giới đó là vàng vòng bằng bảy báo. Bởi vì nếu là như vậy thì sức sống và sự sống con người sẽ không có. Sẽ không có. Và khi nãy chúng tôi nói rằng là chúng ta nên tin tưởng khi tâm được thanh tịnh, thiết lập được thế giới tịnh độ tại tâm rồi đó, thì phần lớn hành giả sẽ không có nguyện vọng sanh về Tây Phương để làm gì. Sanh về Tây Phương để dành cho những người chưa chứng đắc, để có cơ hội tiếp tục tu tập. Còn đã chứng đắc rồi thì lúc đó đó, hạnh nguyện dấn thân và lòng từ bi sẽ không cho phép hành giả đó làm quên hay là quảnh mặt làm ngơ trước nỗi khổ niềm đau của chúng sinh. Và các vị Bồ Tát luôn luôn phát nguyện là khi nào chúng sinh chưa thành Phật hết thì các ngài sẽ không bao giờ chứng quả Bồ Đề. Và cái môi trường của Ta Bà là cảnh giới số một để chúng ta làm vô số công đức. Còn nếu như Như Lai Thế Tôn mà sanh ra ở thế giới Cực Lạc đó, chắc chắn là ngài sẽ bị thất nghiệp. Chắc chắn. Thì các vị Bồ Tát có thể tự tu, các vị Thanh Văn A La Hán có thể tự tu, và trong sự tự tu họ có thể dẫn đến sự chứng đắc. Cho nên ngài phát nguyện sanh ở cõi Ta Bà, và Đức Phật Di Đà đó mặc dầu sanh ở Tây Phương nhưng sự quá độ cũng ở Ta Bà này, chứ không phải là nằm ở Tây Phương. Cái Tây Phương chỉ là một bối cảnh để chúng ta hướng về tu tập mà thôi.